Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Siêu Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Jean-Louis Torrens. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Hồng Y Angelo Sodano, liên trưởng Hồng Y đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Jean-Louis Torrens, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, qua đời ngày 5 tháng 7 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Sodano có các Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục. Đức Thánh Cha Francisco cũng hiện diện trong thánh lễ. Bà Genevieve Dube, chị gái của Đức Hồng Y Torrens cũng có mặt trong thánh lễ. Cũng có sự hiện diện của khoảng 1.000 tín hữu, những người có liên hệ với Đức Cố Hồng Y cách này hay cách khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Sodano đã nhắc về Đức Hồng Y Torrens như một người mà mọi người không thể quên được, người đã phục vụ giáo hội của Chúa Kitô cách can đảm, cho dù chịu gánh nặng nề của bệnh tật. Đức Hồng Y Sodano nói, trong tin mừng, Chúa Giêsu nhắc chúng ta về những mối phúc thật của các Kitô hữu. Thật luôn cảm động khi nghe những mối phúc này được công bố trong giáo hội. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai hiền lành, phúc cho những người có lòng thương xót, phúc cho những ai có tâm hồn thanh sạch, phúc cho những người kiến tạo hòa bình. Đó là các mối phúc đã soi sáng cuộc đời của người anh em yêu dấu đã qua đời như những vì sao chiếu sáng hành trình của Ngài. Đức Hồng Y Sodano cũng nhấn mạnh rằng, Đức Hồng Y Torrens là chứng nhân về tinh thần tông đồ vĩ đại trong nhiều năm. Rồi Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn cũng đề cao con người tuyệt vời của Đức Hồng Y Torrens trong thiên chức linh mục, giám mục và Hồng Y mà Ngài đã dâng hiến cuộc sống để phục vụ tòa thánh, giáo hội và cuối cùng cho cuộc đối thoại với những người thiện trí. Đức Hồng Y Sodano nói, bằng cách đó, Đức Hồng Y Torrens đã theo đường lối được công đồng đại kết Vaticano thứ hai đưa ra trong sự dấn thân theo hiến chế vui mừng và hy vọng để là anh em và do đó được kêu gọi trở thành một ơn gọi hiển nhiên duy nhất, nhân bản và thần thánh khi hoạt động cùng nhau không bạo lực, không lừa dối cho việc kiến tạo một thế giới thật sự hòa bình. Và Đức Hồng Y Sodano nhắc với cộng đoàn rằng, chúng ta hiện diện thật đông ở đây để tạ ơn Chúa đã ban Đức Hồng Y Torrens cho chúng ta, trong khi nhắc lại lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con không than khóc bởi vì Chúa đã đưa Đức Hồng Y Torrens rời xa chúng con, nhưng chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban Ngài cho chúng con. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức từ biệt. Đức Hồng Y Jean-Louis Torrens qua đời ngày 5 tháng 7 vừa qua, khi đang chữa bệnh tại Hartford, Hoa Kỳ, sau thời gian lâu dài bị bệnh Parkinson, hưởng thọ 75 tuổi. Tin Giáo phận Long Xuyên. Thánh lễ phong chức linh mục tại Giáo phận Long Xuyên. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Đức Giám mục chính tòa Giáo phận Long Xuyên, Giuse Trần Xuân Tiếu, đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 11 thầy phó tế thuộc lớp K12 của Đại chủng viện Thánh Quý Giáo phận Long Xuyên, hai tu sĩ dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và một tu sĩ dòng Thánh Gia Long Xuyên. Tham dự thánh lễ phong chức còn có sự hiện diện của Đức Cha Phó Giuse Trần Văn Toản, quý cha bề trên các dòng tu và hơn 250 linh mục trong và ngoài giáo phận, các tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo bà con giáo dân đã đến tham dự thánh lễ để cầu nguyện và chia vui với các tân chức. Thánh lễ phong chức được cử hành vào đúng dịp Giáo hội Việt Nam vừa khai mạc năm thánh, mừng kỷ niệm 30 năm ngày các thánh từ đạo được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tôn phong hiển thánh. Chính vì sự kiện quan trọng này mà trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phó Giuse đã dùng hình ảnh từ đạo của các thánh từ đạo để nhắn nhủ với các tân linh mục các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn tham dự thánh lễ rằng đời linh mục là một cuộc tử đạo. Các linh mục càng dẫn thân vào những nơi chẳng ai muốn đến, càng khiêm nhường hiến thân trong phục vụ, càng hiệp thông với cộng đoàn, càng biết cúi xuống để sống cho người khác, thì đời mình càng thấm nhuần máu của các thánh tử đạo. Chúa Giêsu chính là gương mẫu sáng ngời nhất. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phục là những tấm gương mà chúng ta cần noi gương bắt chước về chứng tá tử đạo. Thánh lễ phong chức linh mục kết thúc trong niềm vui của gia đình giáo phận Long Xuyên, vì giáo phận và các dòng tu có thêm những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo. Tin Panama. Bài hát chủ đề Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Panama năm 2019. Hôm 4 tháng 7 vừa qua, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Panama năm 2019 đã phát hành phiên bản quốc tế của bài hát chủ đề của đại hội. Phiên bản này được kết hợp 5 ngôn ngữ chính. Thầy Phó tế Pedro Guevara Man, Giám đốc nghệ thuật cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2019, chia sẻ lý do tại sao bài hát được hát bằng nhiều thứ tiếng, rằng chúng ta phải nhớ rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một sự kiện quốc tế và đa ngôn ngữ. Chúng ta không thể quên rằng, dù đa số khách hành hương sẽ nói tiếng Tây Ban Nha, một nửa còn lại sẽ nói các thứ tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Ý và Pháp. Mỗi kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, từ lần đầu tiên được tổ chức chính thức tại Roma năm 1986, đều có bài hát chủ đề. Vào kỳ đại hội ở Roma năm 2000, lần đầu tiên bài hát được trình bày dưới dạng một phiên bản quốc tế. Điều này cũng được lặp lại trong kỳ đại hội tại Toronto năm 2002, tại Cologne năm 2005 và tại Sydney năm 2008. Nhưng vì một số lý do, trong các kỳ đại hội tại Madrid năm 2011, Rio de Janeiro năm 2013 và Krakow năm 2016, thay vì một phiên bản quốc tế, thì có những phiên bản bằng các ngôn ngữ khác nhau được mỗi quốc gia thực hiện, chứ không do ban tổ chức địa phương phát hành. Trong kỳ đại hội năm 2019 tới đây, ban tổ chức đã quyết định rằng bài hát chủ đề được Adrian Jimenez sáng tác cũng sẽ có một phiên bản quốc tế gồm 5 ngôn ngữ chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Để có được các bản dịch đúng với bản nhạc của Jimenez, thầy Guevara Man đã liên lạc với các nhạc sĩ sáng tác công giáo nổi tiếng trên thế giới để họ có thể giúp cho các bản dịch. Bản dịch tiếng Ý được cha Marco Frisina thực hiện. Cha Frisina rất nổi tiếng với bài hát Chúa Giêsu Kitô, Ngài là cuộc sống của con, nổi tiếng trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Roma năm 2000. Và có lẽ đã trở thành bài hát chủ đề không chính thức của tất cả các đại hội giới trẻ thế giới sau đó. Bản dịch tiếng Anh được cha Robert Galea của Australia thực hiện. Bản tiếng Pháp do các nhạc sĩ và các nhà sáng tác tài năng của cộng đoàn Geminus sáng tác. Sau khi mỗi bản dịch được chấp thuận, thầy Guevara Man làm việc với nhà sản xuất Aniban Munoz và dàn dựng bản nhạc gốc để có được sự phối hợp hoàn hảo. Phiên bản quốc tế được thực hiện hoàn toàn tại Panama và do các ca sĩ công giáo Panama hát. Các giọng solo của phiên bản quốc tế là Gabriel Diaz, Marisol Carrasco, Maciel Munoz, Tây Ban Nha, Lucia Munoz, Pepe Casis, Italia, Nati Beticia, Pháp, José Berastegui và Edoviges Tejedo, Anh Quốc, Eric Viana và Kiera Vasconcelos, Bồ Đào Nha. Video chính thức của bài hát chủ đề được thực hiện với sự trợ giúp của nhiều nghệ sĩ người Panama và cũng được phát hành cùng ngày với bài hát chủ đề. Tin Togo. Làng bác ái phục vụ người khuyết tật và cư dân trong nửa thế kỷ tại giáo phận Dabaon. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, trung tâm Thánh Luigi Orione ở Bumbuaca, Togo, tổ chức mừng kỷ niệm 50 năm hoạt động. Đây là một trung tâm có uy tín, trong những năm gần đây đã trở thành một điểm tham chiếu cho toàn bộ miền Bắc đất nước. Trung tâm này được thành lập vào năm 1968 tại giáo phận Dabaon, cung cấp các dịch vụ, tham vấn chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, dịch vụ phục hồi chức năng, dịch vụ tâm lý và trị liệu ngôn ngữ, phòng mổ, phân tích và phòng X-quang. Ngoài ra, còn có nơi dành cho khoảng 50 trẻ khuyết tật, những người bị bệnh, hay xưởng mộc và hàn cho người khuyết tật. Theo thông tin được gửi đến hãng tin Fides, hai linh mục và một thực tập sinh phục vụ trong cơ sở này. Đây là cơ sở mà vào năm 1987 đã được giao cho các tu sĩ dòng Orione. Tại Bumbuaca cũng có một cộng đoàn các nữ tu tiểu muội truyền giáo bác ái. Các tu sĩ của dòng Don Orione cộng tác với nhau trong cùng một hoạt động. Cha Alan Kini, giám đốc trung tâm, giải thích với hãng tin Fides rằng điều gì đã phát triển trong nửa thế kỷ ở Bumbuaca có thể được gọi là làng bác ái, vì nó chắc chắn là một trong những hoạt động phát triển nhất mà chúng tôi quản lý ở châu Phi, và ở Togo đã được coi là một trung tâm hoạt động hiệu quả nhất. Ban đầu, nó được khai sinh như một nhà trọ để đón tiếp trẻ em có vấn đề về vận động và cho phép các em theo học trường địa phương, nơi mà các em không thể thực hiện trong các làng của các em. Cha Kini nói thêm, khi thấy sự cần thiết phải mở cửa không chỉ cho các trẻ bại liệt mà cho tất cả các trẻ em khuyết tật, Trung tâm Thánh Luigi Orione đã trở thành một cơ sở tham khảo cho toàn bộ dân cư của miền Bắc Togo. Và Chakini kết luận, trung tâm luôn thể hiện tình yêu không chỉ dành cho con cái mình mà còn cho toàn bộ người dân Togo và các quốc gia khác thông qua các hoạt động nhân đạo của trung tâm. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Những luật mới hạn chế tự do tôn giáo của các tín hữu công giáo tại tỉnh Hà Nam. Chính quyền Trung Quốc vừa đưa ra các quy luật nghiêm ngặt hơn đối với các tín hữu công giáo tại tỉnh trung tâm của Hà Nam. Theo hãng tin Á Châu, có 5 điều luật mới được áp dụng buộc các tu sĩ hoạt động trong tỉnh thu thập các dữ liệu và thông tin của các tín hữu. Một linh mục thuộc giáo phận Trịnh Châu cho biết, ngài nhận được lệnh đăng ký và báo cáo số các tín hữu và điều kiện kinh tế xã hội của họ. Theo cha, việc điều tra dân số này có thể nguy hiểm đối với các gia đình nghèo nhất. Một tu sĩ khác cũng ở tỉnh này cho biết rằng, ngài nhận được lệnh của chính quyền quận yêu cầu thu thập thông tin về sự hình thành của cộng đoàn, đặc biệt các gia đình nghèo. Theo vị tu sĩ này, đằng sau yêu cầu này, dù không được tuyên bố, nhà nước có ý định ngăn cản những tín hữu công giáo thu nhập thấp được hưởng phúc lợi công cộng. Chính quyền khẳng định rằng, luật mới nhằm giúp cho việc điều hành các nhà thờ và các cơ sở tôn giáo tốt hơn. Nhưng theo vị linh mục này, đó là một lý do để hạn chế và đàn áp hoạt động tôn giáo trong tỉnh. Thông cáo bao gồm 5 điểm. Yêu cầu đăng ký và thông báo con số và tình trạng của các tín hữu. Các linh mục phải báo cho chính quyền những trẻ bị thành niên đến nhà thờ và những đồ đạc vận dụng trong nơi thờ phượng. Điểm thứ hai, yêu cầu danh sách giáo sĩ phải được đăng tại các giáo xứ để chính quyền có thể kiểm tra ai có phép giảng dạy. Điểm thứ ba, cờ Trung Quốc phải luôn được treo ở mọi nơi thờ phượng và quốc ca phải được hát trong mỗi buổi cử hành. Hai điểm cuối, nói về các luật mới, về các vấn đề và thống kê tôn giáo để cải tiến việc đăng ký tại thành phố. Từ Tết Nguyên Đán, các tín hữu công giáo cho biết họ bị cấm treo những câu thơ truyền thống, thường trích từ tin mừng tại bậc thềm nhà. Thêm vào đó, các trường mầm non và nhà thờ bị đóng cửa. Theo luật mới về tôn giáo được ban hành ngày 1 tháng 2 năm nay, các trẻ bị thành niên bị cấm đến các nơi thờ phượng. Từ đó, mỗi Chủ nhật, các xe cảnh sát canh gác ở lối vào các nhà thờ.
khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2018, thứ bảy trong tuần thứ 14 thường niên, chúng ta cùng suy niệm tin mừng theo thánh Matthew chương 10 câu 24 đến câu 33. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Một lần huấn từ trước khi đọc kinh kiền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khích lệ các tín hữu rằng trong việc làm chứng cho đức tin, vấn đề chính yếu không phải là thành công mà là lòng trung thành với Chúa Kitô, bằng việc nhận thấy nơi bất cứ một hoàn cảnh nào, cho dù là trúc trắc rắc rối nhất, tạng ân vô giá được làm thành phần môn đệ thừa sai của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục những lời nhắn nhủ và hướng dẫn các môn đệ trên đường truyền giáo, Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đã sửa soạn cho các vị phải đương đầu với các thứ thử thách và bách hại mà các vị sẽ đối diện. Chúa khẳng định rằng việc đi truyền giáo không phải là một cuộc du lịch, và người cảnh báo các đồ đệ rằng các con sẽ bị bách hại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu liền trấn an và nói rằng: các con đừng sợ những người đó. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Trước những loại trừ bách hại, giam cầm, Chúa Giêsu đã bảo đảm với các môn đệ rằng họ luôn luôn có Thánh Thần của Chúa Cha hỗ trợ. Do đó, họ không có chi phải sợ, mà hãy gạt bỏ hoàn toàn lo lắng để hết lòng tín thác vào Thiên Chúa Cha. Quả vậy, sự trung thành và bền chí làm chứng cho nước Thiên Chúa sẽ luôn có chỗ trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, khi Chúa Giêsu khẳng định, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là đấng ngự trên trời. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói, bị bách hại là số phận thường tình của người thừa sai, vì chỉ có như thế, nước trời mới đến được trần gian này. Nhưng giữa những cuộc bách hại, người thừa sai có được hai lý do để hãnh diện và tự an ủi. Một là vì Thầy mà mình gặp bách hại, hai là bách hại lại là dịp để đưa lời chứng hùng hồn của mình ra trước vua chúa quan quyền ngoại giáo về Thầy của mình. Các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông chúng ta, cũng đã phải trải qua và sống những bách hại ấy, thậm chí phải trả giá bằng chính mạng sống của mình vì niềm tin vào Chúa Kitô. Cũng vậy, mỗi tín hữu, nhất là trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam này, đều được kêu gọi biến bản thân mình nên giống đời sống của Chúa Kitô, đấng đã bị con người bách hại, đã nếm mùi bị ruồng bỏ và chết trên thập giá, qua việc chu toàn bổn phận hàng ngày trong bậc sống của mình một cách trung thành và tin tưởng. Đồng thời, khi suy niệm bài tin mừng này, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta đang bị bách hại đó đây trên thế giới hiện đại này, mà vẫn tiếp tục can đảm và trung thành làm chứng cho đức tin của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trung thành phó thác đời mình trong bàn tay của Chúa, để toàn cuộc sống chúng con là lời chứng xác thực cho tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.
Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
ơn mẹ vì cuộc đời mẹ đã cho con. Xin cảm ơn mẹ vì mẹ dạy đời con bạn ai. Xin cảm ơn mẹ sống bên mẹ đời bớt thương đau. Xin cảm ơn mẹ vì một đời mẹ sống cho con. Yêu người lời mẹ ru từng tháng năm dài. Yêu đời mẹ dạy con hy sinh bạn ai. Yêu đời như Giê-xu thập giá hy sinh. Yêu nhau yêu cha mẹ giúp hai nhân gần xa. Xin nhớ ơn mẹ ngày từng ngày mẹ đã nuôi con. Xin nhớ ơn mẹ từng lời cầu ngày đêm dâng Chúa. Xin nhớ ơn mẹ những đêm dài mẹ hát ru con. Xin nhớ ơn mẹ tình mẹ là dòng sữa mát trời. Yêu người lời mẹ ru từng tháng năm dài. Yêu đời mẹ dạy con hy sinh bạc ai. Yêu đời như Giê-xu thập giá hy sinh. Yêu nhau yêu cha mẹ giúp hai nhân gần xa.
Trong tông huấn hãy vui mừng hân hoan về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, số 12. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, những phong cách thánh thiện nữ tính là phương tiện thiết yếu để phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Thật vậy, trong những thời mà người nữ có khuynh hướng bị lờ đi hoặc không được nhìn đến, thì chính Chúa Thánh Thần đã làm nổi bật những vị thánh mà sự hấp dẫn của các ngài đã tạo ra sức mạnh tinh thần mới và những cải cách quan trọng trong hội thánh. Quả vậy, những người nữ đã làm thánh theo cách thế riêng tuyệt vời của họ. Họ đã nâng đỡ, biến đổi các gia đình cũng như cộng đồng bằng sức mạnh chứng từ. Họ làm cho giáo hội xinh đẹp hơn lên. Trong danh sách 117 thánh tử đạo Việt Nam, chỉ có duy nhất một vị thánh nữ, Thánh Anne Lê Thị Thành. Ngài là mẫu gương về tinh thần kiên cường bất khuất. Chính quan tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh cũng đành phải bất lực trong việc thuyết phục ngài chối đạo. Quan áp dụng nhiều phương thế, từ khuyên dụ ngon ngọt đến tra tấn nhục hình, gông xiềng, đòn đánh đến tan nát thân mình. Tất cả cũng không thể lung lạc đức tin trung kiên của thánh nữ. Anne Lê Thị Thành, còn gọi là bà Đê, sinh khoảng năm 1781 tại làng Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, cô Thành đã theo mẹ về quê ngoại ở Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn nay thuộc giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Năm 17 tuổi, cô kết hôn và sinh được 6 người con. Hai vợ chồng hiền lành đạo đức, rất quan tâm đến việc giáo dục con cái. Khi giáo quyền thẩm vấn điều tra phong thánh, cô con gái út Lucia Nụ đã khai rằng, thần mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục chúng tôi. Chính người dạy chúng tôi học chữ và giáo lý, sau dạy cách tham dự thánh lễ và xưng tội rước lễ. Người không để chúng tôi biếng nhác việc xưng tội. Khi chúng tôi lơ là, người thúc giục chúng tôi bằng được mới thôi. Một người con khác, cô Anna Năm cũng xác minh. Song thân chúng tôi chỉ gả con gái cho những thanh niên đạo hạnh. Sau khi tôi kết hôn, thân mẫu thường đến thăm chúng tôi và khuyên bảo những điều tốt lành. Có lần người dạy tôi, tuân theo ý Chúa, con lập gia đình là gánh rất nặng. Con phải ăn ở khôn ngoan, đừng cãi lời cha mẹ chồng. Hãy vui lòng đón nhận thánh giá Chúa gửi cho. Người cũng thường khuyên vợ chồng tôi, hai con hãy sống hòa hợp, an vui, đừng để ai nghe chúng con cãi nhau bao giờ. Ta nghe câu chuyện về thánh nữ Anne Lê Thị Thành, ta lại nhớ về câu chuyện thật hay trong Kinh Thánh, bà mẹ có bảy người con mà sách Ma-ca-bê kể lại. Ta cũng đã từng nghe chuyện ngập tràn những giọt nước mắt của thánh Monica với người con là thánh Augustino. Và hôm nay, ta lại được nghe về tấm gương sáng đạo hạnh cho các bà mẹ công giáo. Thánh nữ Anne Thành có lòng bác ái, trọng kính và xuất sắc giúp đỡ các linh mục gặp khó khăn trong thời cấm đạo. Gia đình bà dành một khu nhà đặc biệt để các linh mục thừa sai trú ẩn. Bị một người tham tiền muốn lập công tố cáo, quan đã đến bao vây nhà bà và bắt bà, quan đánh đòn, tống ngục. Khi cô Lucia nụ đến thăm mẹ trong ngục, bà Đê khuyên con hãy về truyền lời mẹ bảo với anh chị em con, coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu, mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng. Bà Anne Đê đã về nhà cha trên trời ngày 12 tháng 7 năm 1841, sau 3 tháng bị giam cầm hy sinh vì đức tin. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Pio thứ 10 đã suy tôn chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con người mẹ. Mẹ đã cho con chào đời. Mẹ đã dành thời gian sức lực để nuôi nấng và dạy dỗ con. Mẹ đã làm tất cả để con có được những gì tốt đẹp nhất. Mẹ thật yêu con. Con xin Chúa gìn giữ mẹ của con khỏe mạnh. Xin cho mẹ con dư tràn ơn Thánh Chúa, để ơn Thánh tuôn đổ xuống trên cuộc đời chúng con. Amen.
Yêu người, lời mẹ ru từng tháng năm dài. Yêu đời, mẹ dạy con hy sinh bác ai. Yêu đời như Giê-xu thập giá hy sinh. Yêu nhau, yêu cha mẹ giúp hai nhân gần xa. Xin nhớ ơn mẹ, ngày từng ngày mẹ đã nuôi con. Xin nhớ ơn mẹ, từng lời cầu ngày đêm dâng Chúa. Xin nhớ ơn mẹ, những đêm dài mẹ hát ru con. Xin nhớ ơn mẹ, tình mẹ là dòng sữa mát trời. Yêu người, lời mẹ ru từng tháng năm dài. Yêu đời, mẹ dạy con hy sinh bác ai. Yêu đời như Giê-xu thập giá hy sinh. Yêu nhau, yêu cha mẹ giúp hai nhân gần xa. Xin khắc ghi lòng lời ngọt ngào mẹ hát ru con. Xin khắc ghi lòng dòng lệ buồn mẹ dạy khuyên răn. Xin khắc ghi lòng những êm đềm mẹ ấm trên tay. Xin khắc ghi lòng từng nụ hôn nồng ấm ngọt ngào.